Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta đã đến bài số 34 với loạt bài trong sách Khải Huyền. Hôm nay là bài cuối trên thư gửi cho Hội Thánh Smyrna với đề tài giữ lòng trung tín. Hội Thánh Smyrna là hội thánh chịu khổ nạn đức tin, và những nguyên tắc áp dụng cho đời sống người tín đồ trong hội thánh lúc bấy giờ cũng là những nguyên tắc chủ động và chi phối đời sống đức tin của chúng ta trong thời hiện tại. Chúng ta cần trở lại suy niệm về đặc ân của sự chịu khổ đức tin mà Chúa đã ban cho Hội Thánh Smyrna như là cơ hội và đặc ân mở ra trong hoàn cảnh của đời sống chính mình và hội thánh địa phương của chúng ta. Đây là điều ít khi chúng ta chấp nhận và nghĩ đến, chứ đừng nói gì đến sự cầu xin. Cho nên chúng ta cần nghe, hiểu và áp dụng những nguyên tắc sống này. Xin quý vị một lần nữa mở ra trong Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa, sách Khải Huyền đoạn 2 câu 8 tới câu 11. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Smyrna rằng: này là lời phán của đấng trước hết và là đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, giàu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải. Chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc phần học về sự khổ nạn đức tin theo thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Smyrna. Chúng ta đã suy niệm về lãnh đạo chịu khổ đức tin qua nhiều khía cạnh, nhưng có lẽ tâm trí và tấm lòng của chúng ta cần ngừng lại với lời trình bày về chính cứu Chúa Giê-xu của chúng ta qua lời của tác giả Hebrew. Tôi muốn bắt đầu hôm nay với một nguyên tắc tổng quát về sự khổ nạn và bắt đầu với chính cứu Chúa Giê-xu. Hebrew đoạn 5 câu 8 câu 9 viết như thế này: dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khó mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Có một tiến trình mà người thuộc về Chúa chỉ có thể kinh nghiệm và nhận lấy cho mình và phát triển cho Chúa khi bằng lòng đi qua con đường khốn khổ chịu đựng để học tập vâng lời. Và kết quả của tiến trình này chỉ hoàn tất trong sự khổ nạn mà thôi, mà không thể học tập qua một chương trình nào khác. Vì thế ngay cả Chúa Cứu Thế Giê-xu trong cương vị con người cũng đã bằng lòng và cần thiết đi qua con đường này để thành đạt được ý chỉ và chương trình của Đức Chúa Trời. Dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khó mình đã chịu. Sự vâng lời chỉ là lý thuyết và định ý mà thôi, cho đến khi thực hành mới trở thành kinh nghiệm và cách sống. Sự thực hành làm cho đức tin trở thành cá tính, làm cho dự tính trở thành kinh nghiệm và làm cho sự học hiểu biết trở thành sự vâng phục trong lòng. Và Chúa đã làm trọn vẹn sự chịu khổ nạn, cho nên làm trọn vẹn sự vâng lời của Chúa, và vì thế làm trọn vẹn con đường cứu rỗi mà Ngài đã đến để thực hiện. Sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Cho nên không có sự khổ nạn và sự bày tỏ trọn vẹn của sự vâng lời Cha trong sự đau thương của Chúa Con đã chịu, thì chúng ta có thể nói rằng cũng không có sự cứu rỗi như đã được ban cho. Cho nên sự trọn thành của chính Chúa trong cương vị ngôi hai là Đức Chúa Con trong công việc cứu rỗi chỉ có thể làm vẹn toàn khi đã chịu trọn vẹn sự khốn khổ mình phải chịu. Đây cũng là tiến trình Chúa dành cho những người được cứu. Tiến trình này bắt đầu với sự ban cho ân điển để chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời tại trong sự cứu rỗi của chúng ta, nhưng không ngừng lại ở đó. Để có thể trưởng thành trong ân điển và sống xứng đáng với ân cứu rỗi đã nhận thì chỉ có một con đường mà thôi. Roma đoạn 5 câu 1 tới câu 5: vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững, và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy, và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta, bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời và đức tin trên lòng yêu thương của Chúa được chứng trong lòng bởi Đức Thánh Linh. Nhưng kinh nghiệm phát triển qua sự rèn tập của sự hoạn nạn, chỉ có trong kinh nghiệm đó chúng ta mới có thể khoe mình trong ân sủng Chúa. Ngoài ra, sự phát triển bản tánh theo ý Chúa từ sự nhịn nhục ra rèn tập ra sự trông cậy, sự khổ nạn làm lên một lời chứng vẹn toàn về sự tôn quý của lẽ thật tin lành. Đây là trường hợp của sứ đồ Phaolô. Chúa đã nói trước rằng Chúa sẽ sử dụng đời sống của ông, nhưng trong đời sống được Chúa sử dụng, vấn đề chịu khổ trở thành một huy chương quan trọng, một bản tuyên dương công đức cách rõ ràng. Công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 16. Chúa phán: Ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Đã nhận được quyền cứu rỗi của ân sủng Chúa qua con người và qua hành động, sự khổ nạn làm cho sứ điệp thành ra kinh nghiệm trong đời sống hiện tại. Ta lại tỏ cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Sự đau đớn khổ nạn là lời chứng hùng hồn chắc chắn của đức tin cho đạo tin lành, mà không cách nào chứng minh mạnh mẽ hơn hay là nói cho rõ ràng hơn. Kinh nghiệm của hội thánh Smyrna giàu rất khó khăn cho họ, nhưng biết rằng ra từ tấm lòng nhân từ và sự khôn ngoan vô bờ bến của Đức Chúa Trời cho sự tốt lành của chính họ và cho sự tấn tới của đạo tin lành. Và họ có thể cùng nói với sứ đồ Phaolô hiểu sự kêu gọi thánh: Ta lại tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Tiến trình phước hạnh, chương trình đời đời của Chúa được dành cho hội thánh đang gặp khó khăn. Vì thế Chúa khuyên: Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Đúng ra rằng ngươi đừng sợ hãi nữa. Và Chúa ban cho sự yên ủi từ trong sự quan phòng của quyền năng Chúa và sự bảo toàn của chính Chúa trong những điều Chúa mặc khải trong thư này. Điều yên ủi đầu tiên Chúa phán là các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Sự hoạn nạn của hội thánh Smyrna nằm trong một thời gian mà Chúa thẩm định dùng chữ 10 ngày để diễn tả. Cách giải thích thông thường về câu các ngươi bị hoạn nạn trong 10 ngày có nghĩa là sự khổ nạn chỉ là một thời gian ngắn hạn chóng qua. Đây là sự yên ủi lớn lao cho người tín hữu và hội thánh đang kinh nghiệm khổ nạn. Biết rằng Chúa là đấng toàn trị, thời gian và mức độ của sự bắt bớ nằm dưới quyền kiểm soát và sự cho phép của Chúa. Và Chúa biết sức chịu đựng của hội thánh và của con dân Ngài, và Ngài biết lúc nào mục đích tốt lành của Ngài đã được thành đạt, và sẽ không có quyền hạn nào có thể đi qua mức mà chính Chúa đã thẩm định. Giới hạn 10 ngày hay chỉ một ít lâu làm tăng thêm sự chịu đựng của hội thánh đang cần một chỗ nắm chắc vững vàng để đứng trong đức tin. Một sự khổ nạn đến chỉ là nhẹ và tạm so sánh với giá trị đời đời được ban cho, và Chúa là thành tín luôn luôn nắm lấy sự giới hạn theo sức chịu đựng của con dân Ngài. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13. Nhưng sự thử thách cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề để cho anh em bị thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong sự thử thách, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Nhưng chúng ta đã học kỳ trước bắt đầu, nền tảng của hy vọng và sự trông cậy trong hoàn cảnh khó khăn bắt bớ chính là Chúa và lẽ thật về Ngài. Trong sự mặc khải cho hội thánh Smyrna, Chúa Cứu Thế Giê-xu bày tỏ những lẽ đạo về chính Ngài như là nền tảng đức tin và là nền tảng trông cậy cho con dân Chúa nương dựa khi khó khăn. Thứ nhất là lẽ đạo Chúa là Chúa đời đời. Chúa là đấng đời đời, Ngài là đấng trước hết và là đấng sau cùng theo lời xưng của Chúa. Khi sự sợ hãi bóp nghẹt trái tim và khi sự sống của người tín đồ đang bị đe dọa cấp thời bởi vì sự bắt bớ, thì không có gì làm nền tảng của sự bình an và lòng an ninh cho bằng đức tin đặt trên đấng đời đời. Đấng trước hết và là đấng sau cùng, đây là nền tảng của đức tin vượt thắng hơn trên sự sợ hãi kinh khủng mà mình đối diện. Như Chúa đã nói với sứ đồ Giăng: Người đặt tay trên tôi mà rằng, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Ở giữa sự đổi thay không chừng không định của đời sống, đặc biệt trong hoàn cảnh bắt bớ khó khăn, Chúa là Chúa đời đời. Chúa có mặt từ trước đầu tiên cho đến cuối cùng, cho nên trong Chúa là một sự bảo đảm an ninh vô cùng. Lẽ đạo thứ hai, Chúa là Chúa chiến thắng. Chúa là đấng chiến thắng sự chết. Chúa phán: Chúa là đấng chết rồi mà là đã sống lại. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi con dân Chúa khá giữ trung tín cho đến chết, thì chúng ta biết rằng chính Ngài đã đi qua kinh nghiệm này. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Philip đoạn 2 câu 8. Ngay cả sự chết đau đớn hơn hết là sự chết trên cây thập tự, cũng sẽ không là sự đe dọa kinh khủng cho chúng ta Nếu chúng ta tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ kinh nghiệm sự chết, nhưng đã thắng hơn sự chết, cho nên chỉ có Chúa mới có thể tuyên bố lời oai nghi: ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúa hiện cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ trong tay. Chúa đã thắng hơn sự chết, và cho những người chịu khổ vì đức tin đối diện với sự mất mát tột cùng là sự chết, thì lẽ thật của Chúa là đấng chiến thắng sự chết phải là nguồn an ủi vô biên và là nền tảng của chính sự chiến thắng của họ đối với sự chết trước mặt. Lẽ đạo thứ ba, Chúa là đấng biết mọi sự. Chúa là đấng biết tất cả mọi sự. Chúa phán với hội thánh Smyrna: ta biết sự khốn khó, nghèo khổ của ngươi. Đây là lẽ đạo nguồn cội của tất cả sự an ủi thiêng liêng. Một trong những nhu cầu sâu xa hơn hết trong đời sống khi chúng ta đối diện với khổ nạn khó khăn, nhất là về vấn đề tâm linh và đức tin, là có người để cùng thông công, chia sẻ và đi con đường với chúng ta. Chúng ta cần giao phó, dốc đổ tâm hồn với người có thể cảm thông và hiểu biết tận tường cội rễ. Sự mầu nhiệm của lẽ đạo này là Chúa biết con dân Chúa cách thâm sâu, cách đầy trọn trong hoàn cảnh đặc thù của mỗi người. Chúa ở gần, Chúa đi bên cạnh, Chúa thấy rõ mọi điều trong hoàn cảnh của họ. Và Chúa nói: ta biết. Sự hiện diện này là sự hiện diện đời đời, không bao giờ bị cất lại. Dẫu sự đau thương khốn khó, nghèo khổ, gièm pha, mất mát, tù đầy, chết chóc có đem lại sự đau buồn sâu đậm bao nhiêu, thì chúng ta hiểu rằng Chúa biết và Chúa đầy lòng quan tâm. Đó là ba lẽ thật về Chúa và căn bản của sự yên ủi thiêng liêng mà chúng ta đã học trong những lần trước. Còn thêm những khía cạnh tiếp theo, tóm lại một nền tảng sâu xa để giúp cho chúng ta đứng trong sự trông cậy sống của Chúa. Lẽ đạo thứ tư về Chúa mà là căn bản cho sự hy vọng trông cậy của con dân Chúa khi gặp khó khăn, đó là Chúa đo lường sự giàu có thật. Chúa biết giá trị thật và Chúa đo lường trên căn bản trung thực của Chúa. Chúa phán: ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, giàu ngươi giàu có mặt lòng. Hay là: ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, nhưng thật ra ngươi giàu có. Giá trị của Chúa hoàn toàn trái ngược với thế gian. Chúa nhìn không phải trên hoàn cảnh hiện tại vật chất mà thôi, nhưng Chúa đo lường trên căn bản đời đời và căn bản thiêng liêng. Dĩ nhiên Chúa lo tưởng đến phần vật chất cho người thiếu thốn, người quá bụa cả mồ côi, những người một mình. Nhưng ngay trong sự nghèo khổ, khó khăn trong đời này thì vẫn có thể giàu có trong Chúa. Giàu có trong sự liên hệ với Chúa, giàu có trong đức tin, giàu có trong việc làm nhân đức, như là lời Kinh Thánh trong Luca đoạn 12 câu 21, Gia-cơ đoạn 2 câu 5, Timôthê nhất đoạn 6 câu 18 đã chỉ ra cho chúng ta, và Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19 thì nói rằng chúng ta có thể giàu có với của cải ở trên trời. Một người có thể nghèo khổ trong vật chất nhưng lại giàu có trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đủ mọi khía cạnh. Sự giàu có của người tín hữu đến từ sự ban cho trực tiếp của Chúa qua sự khổ nạn của Ngài. Đó là điểm chúng ta cần hiểu. Như đã chép trong Corinto nhì đoạn 5 câu 8: vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Chúng ta trở nên giàu có trong kinh nghiệm mình khi nghe theo lời Kinh Thánh dạy dỗ. Vì sự giàu có của Đấng Christ là sự giàu có lớn hơn không thể nào đo lường được. Người tín hữu Smyrna đang ở giữa sự khốn khó ngặt nghèo vẫn có thể đứng trong hy vọng, vì biết rằng mình giàu có trong chỗ đo lường thật, đó là giàu có về Đức Chúa Trời, giàu có trong sự thiêng liêng, giàu có về nước đời đời của Chúa. Sự giàu có theo định nghĩa của Chúa khác hẳn với sự đo lường của thế gian. Vì thế có những kinh nghiệm ban cho từ những cuộc đời nghèo thiếu vật chất nhưng giàu có về tâm linh, nhất là khi sự nghèo thiếu đến từ sự chọn lựa của đức tin và vì sự khổ nạn của tin lành. Sứ đồ Phaolô diễn tả sự thật thiêng liêng ở đằng sau điều thấy trước mắt như thế này: ngó như là buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như là nghèo ngặt mà thật làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì cả mà lại có đủ mọi sự. Corinto nhì đoạn 6 câu 10. Làm thế nào để chúng ta đo lường sự giàu có thật? Mắt trần loài người chúng ta rất dễ lầm lẫn, nhưng Chúa không hề lầm lẫn, và chúng ta giao phó cuộc đời cho Chúa để cuối cùng Chúa nói rằng: ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, nhưng thật ra ngươi giàu có. Thà chịu khốn khó mà nghe câu khen thưởng từ nơi Chúa hơn là ra từ nơi con người. Và đây là kinh nghiệm của hội thánh Smyrna. Và Chúa cũng đã nói điều này: thà chịu khốn khó mà được nghe câu khen thưởng từ nơi Chúa, như là đối với hội thánh Smyrna, so sánh với điều mà Chúa nói về hội thánh Laodice ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 17-18: vả ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi không cần chi nữa, song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có, mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra, lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Chúa là đấng đo lường giá trị thật, và sự đo lường của Chúa là chính xác và đời đời. Trong con đường chịu khổ nạn đức tin, biết rằng Chúa đo lường đức tin và lòng yêu thương Ngài với giá trị đời đời, và phần của những người trung tín là sẽ được nghe Chúa phán được lắm, đã đánh trận tốt lành, đã gây dựng được kết quả, và đây là sự yên ủi làm xứng đáng với tất cả sự khổ nạn đã phải đi qua. Lẽ đạo thứ năm, Chúa hoàn toàn tể trị. Lẽ đạo yên ủi, một cái khía cạnh rõ ràng cho đời sống, đó là Chúa là đấng hoàn toàn tể trị. Không có một khổ nạn nào mà có thể đến với chúng ta mà không đi qua sự cho phép rõ ràng từ nơi Chúa. Chúa biết toàn vẹn những khó khăn chúng ta đang gặp phải, và Ngài cũng biết rõ những gì sẽ phải đương đầu trong tương lai. Vì thế, ngay khi Chúa báo trước cho hội thánh Smyrna rằng, này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục hầu cho các ngươi bị thử thách, thì giới hạn mà Chúa cũng đã đặt ra để bảo toàn cho con dân Chúa trong sự bắt bớ. Chỉ có một số bị tù ngục mà thôi, chỉ có một số ma quỷ mới có thể quăng vào trong ngục tối mà thôi, và sẽ có một số không đi vào sự khổ nạn này. Và hơn nữa, Chúa cũng nói trước, các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, thời gian của sự khổ nạn bắt bớ cũng đã được thẩm định trước, và Chúa cho phép xảy ra trong một thời gian ngắn hạn mà thôi. Chúa hoàn toàn tể trị. Trong sự chịu khổ của hội thánh thì Chúa đặt để giới hạn trên một số người và trong một thời gian ngắn hạn. Vì thế những người nhận biết Chúa ngồi trên ngôi và tể trị trên mọi chi tiết của đời sống thì có thể sống yên bình đối diện với những gian ác đau buồn của cuộc đời này và sự bắt bớ tấn công đến vào trong đức tin. Khi trong sự khốn khổ của sự bắt bớ mà có thể nghe được tiếng Chúa đầy thẩm quyền trên kẻ thù và bắt phục họ, chỉ tới mức này mà thôi, không vượt qua khỏi mức, không thêm hơn được nữa, và đó gây dựng niềm tin và sự trông cậy chắc chắn cho những người đang đi qua khổ nạn. Nguyên tắc tể trị của Chúa đang bày tỏ ra trong hội thánh Smyrna, trong chỗ hạn hẹp hoàn cảnh của hội thánh địa phương này, cũng là nguyên tắc áp dụng cho toàn cõi thế giới, cho tất cả mọi thánh đồ. Trong ngày đại nạn lớn, sự bắt bớ của hội thánh tràn lan khắp thế gian trong 7 năm đại nạn trước khi Chúa tái lâm, thì Chúa thẩm định sự giới hạn rõ ràng. Matthew đoạn 24, câu 21, câu 22. Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Vì cớ những người được chọn, sự bắt bớ hoạn nạn được Chúa giới hạn và giảm bớt để số người được chọn được bảo toàn, không bị tổn hại và không có ai bị té ngã mất đức tin trong ngày cuối cùng. Một câu kinh thánh nữa giúp chúng ta hiểu biết quyền năng toàn trị của Chúa và giới hạn do Chúa đặt để theo ý của Ngài. Một số người hết sức ngạc nhiên khi đọc câu kinh thánh này. Nhưng lẽ đạo bày tỏ quyền tự do của Đức Chúa Trời đem con dân Chúa vào sự khổ nạn đức tin cho mục đích đời đời của Chúa. Và Chúa hoàn toàn tể trị, thẩm định ai là người chịu khổ và sự khổ nạn sẽ dài lâu bao nhiêu và sâu đậm bao nhiêu. Khải Huyền đoạn 6 câu 9 tới câu 11. Khi chân con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo dài trắng và có lời phán rằng, phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Nếu có ai thắc mắc về vai trò của sự chủ động của Chúa trong vấn đề hội thánh chịu bắt bớ, chúng ta cần nghe và hiểu và đầu phục câu kinh thánh vừa được đọc. Sau khi lời kêu cầu của linh hồn của những người tuần đạo là những người bị giết vì đạo tin lành và đức tin của họ, rằng sự bắt bớ này sẽ còn tiếp diễn cho đến chừng nào, thì câu trả lời từ ngôi của Chúa không tùy thuộc trên con người hay hệ thống thế gian hay là chính quyền hay là đường lối chính trị, nhưng hoàn toàn thuộc về Chúa. Cả số người lẫn số ngày đều được Chúa tể trị và thẩm định. Có lời phán rằng phải ở ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết là như vậy. Điều yên ủi trong khía cạnh thứ 6 bày tỏ trong thư là Chúa có mục đích đời đời cho sự khổ nạn vì đức tin. Chúa nói rằng ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục hầu cho các ngươi bị thử thách. Thử thách là mục đích của ma quỷ trong sự bắt bớ, hoạn nạn. Ma quỷ muốn sàng sải người tín hữu như sàng sải lúa trong mùa gặt và muốn gió mạnh thổi cuốn người tín hữu đi như là gió cuốn trấu gạo đi xa. Nhưng dầu ma quỷ đòi hỏi phải được Chúa chấp nhận và cho phép, thì ở đây giúp cho chúng ta có thể bày tỏ tấm lòng rõ rệt bên trong. Luca đoạn 22 câu 31 tới câu 32. Hỡi Simon, Simon, này quỷ Satan đã đòi sàng sải ngươi như lúa mì, song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Sự sẵn sàng sàng sải của ma quỷ cũng nằm trong mục đích đời đời của Chúa dành cho những người của Chúa. Dầu rằng ý chỉ đặc thù cho hoàn cảnh của họ ít được Chúa bày tỏ, nguyên tắc chung được Chúa dạy dỗ rõ ràng, đó là ma quỷ sàng sải để hủy diệt, nhưng Chúa cho phép sự khổ nạn để tôi luyện. Như vàng được luyện cho tinh rồng trong lò lửa nóng, thì ngọn lửa bắt bớ và sự khổ nạn, khó khăn cũng sẽ tôi luyện cá tính thiêng liêng và làm mạnh mẽ tấm lòng của đức tin. Gia Cơ đồng 1, câu 2 tới câu 3. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin của anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành và toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Phi Rơ nhất đồng 1, câu 6 tới câu 7. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Chúng ta cũng như Hội Thánh Simeoner cần nhìn xa hơn cơn bắt bớ, ngày tháng khó khăn để có thể thấy được mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Nhìn xa hơn tiến trình để đến chỗ thành đạt ý chỉ của Đức Chúa Trời trên đời sống. Phần số 7, sự yên ủi của chúng ta đến khi biết rằng Chúa tràn đầy ân sủng. Khía cạnh thứ 7, đây là khía cạnh bày tỏ sự yên ủi từ nơi Chúa tràn đầy. Chúa tràn đầy ân sủng. Chúa phán một lời hứa dành cho những tín hữu đang bị bắt bớ, một chỗ của sự ban thưởng trong ân điển. Chúa hứa khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Rồi sau đó Chúa tiếp theo, kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Chúng ta đã nhận xét rằng trong 7 bức thư, Chúa đều dạy dỗ sự ban cho của đức tin. Đây là sự ban cho, vì Chúa nói, ta sẽ ban. Vì thế đều nhận được không phải vì đã sống thành công đức hạnh và đã đạt được một vài điều xứng đáng. Nhưng đây là ơn ban cho và là ân sủng cứu chuộc, cũng như ơn bảo toàn ban thưởng từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa hứa với Hội Thánh Simeoner rằng Chúa sẽ ban cho họ mão triều thiên của sự sống cho những người cuối cùng giữ vững đức tin. Và chúng ta biết rằng tất cả những người có đức tin thật sẽ giữ đức tin cho đến cuối cùng. Cho nên đây không phải là lời hứa dành riêng cho người tuần đạo. Tất cả những ai thuộc về Chúa đều sẽ nhận lãnh mão triều thiên của sự sống. Chúa hứa mão triều thiên sự sống cho tất cả những ai yêu mến Chúa. Gia Cơ đồng 1 câu 12. Phước cho người nào bị thử thách, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chúng ta để ý sự nối kết giữa lẽ đạo chịu khổ qua thử thách bắt bớ và đức tin thật. Rồi chúng ta cũng cần nối kết giữa đức tin thật với mão triều thiên sự sống. Và ai tin Chúa thật sẽ gặp bắt bớ khó khăn vì đức tin. Và ai tin Chúa thật sẽ giữ gìn đức tin cho đến cuối cùng. Và vì chính Chúa là lẽ thật và giữ đức tin cho đến cuối cùng, cho nên sẽ nhận mão triều thiên sự sống là điều Chúa hứa cho tất cả những ai thuộc về Ngài. Hình ảnh của mão triều thiên ở đây nối kết không phải với mão triều thiên của vua Chúa, nhưng vương miện cho những lực sĩ chiến thắng trong cuộc đua. Người dân thành phố Simeoner quen thuộc với những cuộc tranh tài thể thao, với lực sĩ chạy đua trong đường dài, và người thắng cuộc được ban cho một vương miện bằng lá, biểu tượng cho sự huy hoàng của chiến thắng. Và đây là hình ảnh thường xuyên được dùng trong Kinh Thánh về đời sống đức tin. Phi Rơ nhất đoạn 5 câu 4 nói về sự ban thưởng cho những người chăn bày. Khi đấng làm đầu cả chăn hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 24-25, anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Trong khung cảnh của sự bắt bớ đức tin, Chúa Cứu Thế Giê-xu nhắc nhở Hội Thánh Chúa rằng sau cuộc đấu tranh chạy đua sẽ có một thời điểm chấm dứt cuộc đua, và ở sự cuối cùng của cuộc đua khó khăn này, Chúa sẽ có mặt để đón chào những người thuộc về Chúa trong đức tin thật, trở về ra mắt Chúa và nhận lấy sự ban cho sự sống đời đời dành cho tất cả những người chạy con đường đức tin trong danh Chúa. Đó là sự trông cậy trong cơn bắt bớ. Chúa sẽ trợ giúp để chạy xong cuộc chạy, và cuộc chạy sẽ là một cuộc ngắn hạn, và ở cuối đường là Chúa và sự sống đời đời với Ngài. Điều thứ hai, Chúa hứa kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Sự chết thứ nhất là sự chết của thân thể vật chất này, và là sự chết mà tất cả mọi người phải đối diện. Sự chết thứ hai là sự chết đời đời. Kinh Thánh dùng hình ảnh của lò lửa đời đời để diễn tả sự chết đời đời này mà những người ở ngoài Chúa sẽ phải chịu sự đoán phạt không bao giờ ngưng nghỉ, không bao giờ chấm dứt. Và lời hứa cho người sống bởi đức tin là họ sẽ được cứu khỏi sự chết thứ hai này và được bảo toàn trong ân sủng của Chúa. Khải Huyền đoạn 20 câu 6: Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Đoạn 20 câu 14-15: Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa, hồ lửa là sự chết thứ hai, kẻ nào không được biên tên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Đoạn 21 câu 7 câu 8: Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng và kẻ nào nói dối, phần chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm sinh cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Cho nên khi Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy điều quan trọng tương lai này là để đem lòng hy vọng và kính sợ cho những người theo Chúa, đặc biệt là những người đang đi trong sự bắt bớ đức tin. Chính Chúa Giê-xu đã phán: đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 28. Cho nên trở lại lời Chúa phán trong lúc bắt đầu: này là lời phán của đấng trước hết và là đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta biết, ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên sự sống. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng, kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai.
Tôi nguyện dân tất sanh, Chúa hãy nhầm lời. Giê-xu thân ái ơi, quyết dân trọn đời. Muôn sư dân ở ban thờ, xin con dân Chúa bây giờ. Hứa Chúa mùa thân hôm nay, nguyện đầu phục ngài. Tôi nguyện dân tất sanh,
thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tôi rồi.